Xin chào, bạn đang lắng nghe Counseling with Trang, podcast về nuôi dưỡng sức khỏe tâm lý được thực hiện bởi Trang Lê, chuyên gia tư vấn tâm lý, thạc sĩ chuyên ngành công tác xã hội. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Có bao giờ bạn có những suy nghĩ kiểu như đừng hy vọng để rồi thất vọng, chắc mình không làm được đâu, tại sao mình lại có thể ngu xuẩn mà làm như thế? Có bao giờ bạn lướt Facebook rồi nhận ra mình thường đặc biệt hay so sánh bản thân với người khác, và những suy nghĩ so sánh ấy thường nghiêng về phía bản thân thua kém người khác thế nào? Có bao giờ bạn thấy không sẵn sàng mở lòng với người khác vì lo sợ bị đánh giá hay bị người khác biết được thực ra bạn không mạnh mẽ, không bất bại, hay bạn sợ mở lòng đồng nghĩa với việc cho người khác cơ hội tổn thương mình? Những lúc có những suy nghĩ tiêu cực như thế, bạn thường làm gì để đẩy lui chúng? Phần lớn, Trang thấy mọi người sẽ chọn cách làm sao nhãng bản thân như là nghe nhạc, đọc sách, xem phim, đi tắm, đi ngủ, vân vân để xóa tan đi những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng vấn đề là khi bạn chọn phương án đánh lạc hướng tâm trí như thế thì những suy nghĩ tiêu cực vẫn còn nằm ở đó, chúng không biến mất đi đâu cả và có những lúc chúng sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn, lợi hại hơn, không cho bạn thoát đi đâu được. Nên là có lẽ việc cần làm không phải là chạy trốn, mà là đối mặt. Những suy nghĩ tiêu cực đến từ hai nguồn gốc. Nguồn gốc thứ nhất, nó là tiếng nói của chính bạn. Ai trong chúng ta cũng từng thất bại. Và như một cơ chế sinh tồn, mỗi khi chúng ta muốn bước ra khỏi vòng an toàn, não bộ bạn lại tự nhủ, đừng, đừng bước ra khỏi vòng an toàn. Nó sẽ nói những lời như, có nhớ lúc mình thi trượt vị trí trưởng bộ phận lần trước không? Có nhớ lúc đấy mình nản thế nào không? Rồi nhỡ sếp biết lần này mình đi xin việc ở ngoài thì ăn nói thế nào? Và một tỷ suy nghĩ tương tự nữa. Nguyên do thứ hai là một nguyên do rất bất ngờ và là nguyên do chính khiến cho nhiều người có cảm giác tiêu cực nhiều hơn so với người khác. Nó là tiếng nói của những người khác đã từng nói với bạn rồi trở thành chính suy nghĩ của bạn. Hôm qua, Trang đọc được một bài viết trên một trang confession trên Facebook. Có một bạn nói về chuyện chị gái bạn ấy tự kết liễu cuộc đời mình. Trong đó có một đoạn bạn ấy viết: không ai biết chị tự tử vì sao. Trong tâm thư gửi cha mẹ, chị sỉ nhục bản thân bằng những từ ghê tởm nhất. Chị tự trách bản thân, đổ lỗi cho bản thân thật nhiều. Nhưng trong từng câu chữ đó, không thiếu những lời mà mình từng nghe từ họ hàng, cô dì chú bác, từ anh rể, thậm chí có những từ khi cãi nhau nóng giận mình đã nói với chị. Nay chị đem hết những từ ngữ đó để đổ lỗi cho bản thân. Sức mạnh của lời nói nhiều khi lớn hơn ta tưởng. Trang rất thích một câu thoại trong bộ phim Inception, trong đó có nói: loài ký sinh trùng có sức sống mạnh mẽ nhất không phải là vi khuẩn hay virus, mà là ý tưởng. Chúng có sức sống mãnh liệt và rất dễ lây lan. Một khi một ý tưởng đã đi vào trong não bạn thì gần như là không thể xóa bỏ nó đi được nữa. Nó sẽ tiếp tục bền bỉ tồn tại ở một nơi nào đó trong tâm trí bạn. Khi chúng ta còn bé, chúng ta dựa rất nhiều vào những lời người khác nói về chúng ta, đặc biệt là người thân, để hình thành khái niệm về bản thân. Ngay cả khi đã trưởng thành, mặc dù không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lời nói của người khác, thì bạn cứ thử tưởng tượng hàng ngày bị người khác nói mình yếu kém, thì dù bạn có là người tự tin, mạnh mẽ đến thế nào, cũng không thể không tự hỏi bản thân liệu mình có yếu kém thật không. Chúng ta đã cùng nhau đi qua hai nguồn gốc của cảm xúc tiêu cực. Vậy làm sao để vượt qua những cảm xúc tiêu cực này? Mỗi khi có suy nghĩ tiêu cực, việc đầu tiên cần làm là bạn cần nhận ra mình đang suy nghĩ tiêu cực đã. Bạn có thể nghĩ nhận ra suy nghĩ tiêu cực chẳng có gì khó, nhưng thực ra tâm trí chúng ta lúc nào cũng có điểm mù. Tùy vào mỗi người mà điểm mù đó lớn hay nhỏ. Có nhiều người luôn nhận biết được cảm xúc của bản thân một cách nhanh nhạy, có nhiều người không, và họ để đến lúc suy nghĩ tiêu cực đã trở nên lớn mạnh rồi mới nhận ra là mình đang suy nghĩ tiêu cực, rồi trở tay không kịp. Trang nghĩ là chúng ta đều nên thường xuyên quan sát tâm trạng của bản thân và biến nó trở thành thói quen. Bạn có thể bắt đầu bằng việc mỗi ngày trước khi đi ngủ, dành một vài phút để nhìn nhận lại cảm xúc của bản thân, xem bản thân có lúc nào suy nghĩ tiêu cực hay không. Bước tiếp theo, khi nhận ra mình có suy nghĩ tiêu cực, bạn cần suy xét xem lại xem suy nghĩ đó xuất phát từ nguồn gốc nào, là từ cơ chế tự vệ của mình hay là từ người khác. Nếu là từ bản thân bạn, bạn có thể làm một vài điều sau đây. Thứ nhất là suy nghĩ lại xem mình của ngày hôm nay so với lần vấp ngã trước đã thay đổi và trưởng thành hơn thế nào. Hãy tự nhủ với bạn, nếu bản thân đã thay đổi, vậy kết quả của thử thách lần này cũng có thể thay đổi. Thứ hai là bình thường hóa thất bại. Có những chuyện với bạn bây giờ là to tát, nhưng 5 năm nữa, 10 năm nữa chúng có còn to tát vậy không? Như kể hồi đi học, bạn bị điểm kém là thấy trái đất quay cuồng rồi. Nhưng đến giờ ra trường đi làm, nhìn lại mới thấy hồi đó mình quan trọng hóa chuyện điểm kém quá. Nó đâu có to tát đến thế. Nếu suy nghĩ tiêu cực có xuất phát điểm là từ những lời người khác nói trong quá khứ, bạn nên nghĩ lại những điều này. Thứ nhất là, ngày ấy người đó có ý tốt khi nói những lời ấy với bạn không? Thứ hai là, người ta có quan trọng đến mức bạn có thể để lời nói của người ta ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn không? Ví dụ, mọi người nói bạn hơi gầy, bạn cũng thấy là khi làm việc bản thân hay mệt mỏi vì thiếu năng lượng, nhưng suy nghĩ về việc béo lên khiến bạn không chịu nổi. Thậm chí là bạn không muốn béo và cũng cảm thấy những người béo không phải là type bạn trai, bạn gái mà bạn có thể thích. Suy nghĩ một chút, bạn nhận ra là hồi nhỏ bạn hơi mũm mĩm một chút so với các bạn khác nên thường hay bị các bạn trêu đùa gọi là đồ lợn, béo như lợn. Những lời nói trẻ con vô thường, vô phạt, các bạn bè của bạn có khi đã quên lâu rồi, nhưng chúng lại bám lại trong tâm trí của bạn. Vậy có đáng không? Hãy ghi nhớ rằng trước đây, có thể bạn không để ý tới việc có nên lưu lại những lời nhận xét đó trong tâm trí mình không. Nhưng bây giờ bạn có quyền lựa chọn để nó ra đi hay để nó ở lại. Nếu cần, hãy tìm đến những người đáng tin tưởng và xin họ những lời nhận xét chân thật. Hãy làm bạn với những người đóng góp cho bạn tốt hơn, chứ không phải để bạn chùn bước nhụt chí. Hoặc bạn có thể tìm tới chuyên gia tâm lý để giúp bạn hình thành lại khái niệm về bản thân. Chặng đường vượt qua suy nghĩ tiêu cực có thể ngắn, có thể dài, nhưng chỉ cần bạn cố gắng mỗi ngày một bước nhỏ, dần dần bạn sẽ ổn hơn. Mình tin chắc là như vậy. Và mình cũng mong mọi người ghi nhớ là những lời nói dù vô tình cũng có thể gây tổn thương cho người khác. Vậy nên dù chỉ là bông đùa, cũng cần lắng lại suy nghĩ đôi chút trước khi mở lời. Nếu có thể, xin hãy nói những lời góp ý chân thành và luôn chắc chắn là người nghe hiểu được ý tốt của bạn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và rất mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ podcast của Trang trong thời gian tới. Hẹn gặp lại mọi người!